Sự Chúa sống lại, ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mộ Ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giêsu. Đương khi không biết nghĩ làm sao, sẽ có hai người nam mặc áo sáng như chớp hiện ra trước mặt họ. Họ đương thất kinh, úp mặt xuống đất. Thì hai người ấy nói rằng, sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, sao Ngài đã sống lại? Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilê phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng, có người phải bị nộp trong tay kẻ có tội và đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Amen. Xin kính mời anh chị em cùng ngồi.
Kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay là ngày gì? Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày Phục Sinh. Chúng ta có ngày Phục Sinh 52 tuần lễ một năm, tức là vào ngày Chủ Nhật là ngày Phục Sinh. Những ngày hôm nay thì đặc biệt hơn những ngày khác. Chúng ta có ca đầu ăn, chúng có hai cái tivi nhưng mà không có hình. À, rất là đặc biệt, nó đều có lý do trong đó cả, để rồi chúng ta có thể chú trọng vào Kinh Thánh. Nếu quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh, xin lập với tôi. Mà nếu mà trong trường hợp không có Kinh Thánh, có iPhone, iPad, smartphone ấy, thì cũng rất là tốt. Bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta về con đường thập tự, ngày vinh hiển như thế nào. Trong Luca đoạn 24 từ câu 1 câu 8 mà quý ông bà anh chị em đã nghe qua. Tại vì nếu là một người con cái Chúa, cái điều tuyệt vời nhất về cái lễ Phục Sinh là cái điều gì? Sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Nếu mà sáng hôm nay quý ông bà anh chị em đến đền thờ của Chúa để chúng ta cùng nhau vui mừng dự lễ Phục Sinh mà không có biết Chúa Giêsu sống lại, là cả một cái điều có thể nói là thiếu sót. Thật ra Phục Sinh là cái ngày Chúa Giêsu Ngài đã sống lại. Chúa đã sống lại rồi, và Đức Chúa Trời đã khiến cho Ngài sống lại từ cái chết. Thành ra quý ông bà anh chị em tưởng tượng với tôi cả 2.000 năm về trước, cái ngày trước cái ngày Phục Sinh khoảng chừng 3 ngày, thì chuyện gì xảy ra? Một cái ngày buồn thảm, phải không ạ? Hôm thứ Sáu vừa qua thì chúng ta dự lễ đêm thương khó, một cái ngày mà chúng ta thấy là có cái sự than khóc trong đó, cái sự kinh hoàng của thập tự giá khi cái hình ảnh 3 con người, trong đó có Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Cái hình ảnh là Chúa Giêsu bị đánh những cái lằn roi trên lưng Ngài, cái hình ảnh mang cái thập tự giá trên con đường đau khổ đó, và đồng thời cái hình ảnh cả một cái đám đông trước đó một tuần lễ thì Hosanna, Hosanna chào đón Chúa đi vào thành Jerusalem. Nhưng những cái ngày trước đó, đám đông này đã chế nhạo, chửi rủa Chúa. Và đồng thời rất là nhiều người đã hoài nghi về Chúa Giêsu. Nhưng mà cái ngày hôm nay khi mà Chúa sống lại, thì cái sự yên tĩnh giống như ngay lúc này. Yên tĩnh như vậy đó. Cả một cái sự yên tĩnh lạ lùng. Cái tiếng người ta la hét không có ngó nghe. Tiếng roi đánh đập trên lưng Chúa không có nghe, tiếng búa đinh đóng vào tay của Chúa, chân của Chúa không có nghe, tất cả mọi sự đều yên tĩnh. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, cái buổi sáng Chúa Phục Sinh đó, khi mà Chúa sống lại đó, thì có thể ma quỷ cũng coi như là nghẹt thở, bởi vì Chúa đã công bố sự chiến thắng, sự chết, chiến thắng trên tội lỗi, trên cái sự chết, trên cả mồ mả nữa. Và ngay cả cái tảng đá lớn mà những người La Mã nghĩ rằng là sẽ coi như là đóng cái cửa mộ lại, và phải cần, nếu mà muốn mở cái cửa mộ cần phải 2-3 người lính mới có thể đẩy ra khỏi, và ngay cả cái tảng đá đó cũng không có thể nào mà giữ Chúa trong cái mồ mả đó nữa. Và ngay cả nếu mà quý ông bà anh chị em đọc trong Kinh Thánh nói là cái những cái tấm vải liệm đáng lẽ là bó Chúa lại để mà giữ Chúa ở trên cái nơi chôn đó, cũng không có giữ được Chúa bởi vì Ngài đã sống lại. Thành ra chúng ta khi mà sáng hôm nay nghiên cứu lời của Chúa phải suy nghĩ Chúa Giêsu, Ngài đã xuất hiện trong cái sự chiến thắng, trong cái sự vinh quang, và cái ngày hôm nay không phải là một cái ngày bình thường như mọi ngày. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong Luca, nhất là trong Luca đoạn 24 từ câu 1 câu 8 về tất cả những cái điều gì đã xảy ra trong cái ngày hôm đó, trong cái ngày đầu tuần đó, thì quý ông bà anh chị em cùng tôi sẽ suy gẫm để mà nhìn thấy được Chúa Giêsu Christ đấng cứu rỗi, và chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu trong cái sự sống lại đó để thấy chính cá nhân của mình. Mỗi quý ông bà anh chị em khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ, có nghĩa quý ông bà anh chị em đã có Chúa sống lại trong chúng ta. Và cái con người cũ, giống như câu kinh thánh gốc và trong thời chương trình, coi như là cái con người cũ đó đã chết rồi. Mọi sự cũ đều qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Quý ông bà anh chị em đã thấy mới chưa cái đoạn à? Mới rồi phải không? Tại phải mới thì mới cái tiếp tục cái bài chia sẻ sáng hôm nay. Thành ra qua cái sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, thì chúng ta, mỗi quý ông bà, anh chị em đã được sự tha tội và nhờ cái sự phục sinh của Chúa. Để rồi chúng ta có cái gì? Khi tin nhận Ngài, có được sự sống đời đời. Đó là cái điều chắc chắn mà quý ông bà, anh chị em phải nắm giữ và đi trong suốt cái cuộc đời của mình theo Chúa. Cái con đường thập tự là cái con đường vinh hiển. Và trong cái ngày vinh hiển đó đó, có ba cái hình ảnh tôi muốn quý ông bà, anh chị em và tôi đi qua ba cái hình ảnh đó. Cái hình ảnh một cái ngày mới bắt đầu, một cái kỷ nguyên mới đó. Và cái hình ảnh về cái ngôi mộ trống để thấu hiểu được cái sự chết mà Chúa đã đi ra như thế nào. Và chúng ta có cái sự sống đời đời và coi như không có còn lo sợ nữa. Và đồng thời cái thiên sứ xuất hiện như thế nào. Chiều nay 4 giờ, nếu quý ông bà, anh chị em biết mà ông cụ Kỳ thì đã về với Chúa năm 102 tuổi. Và chiều nay 4 giờ, một số con cái Chúa sẽ đi tới dự để mà thăm viếng, an ủi gia đình. Cũng giống như thứ bảy tuần tới thì một số anh chị em chúng ta sẽ đi thăm viếng cái cô Thùy, cũng mới qua đời cách đây một tuần. Để rồi khi mà đi như vậy đó, thì chúng ta mới thấu hiểu cái ngày mới bắt đầu như thế nào, cái ngôi mộ trống như thế nào, và cái sứ điệp mà Thiên Chúa muốn nói cho các bà hay là con cái Chúa hồi cái thời đó, môn đệ của Chúa thời đó, và sẽ nói cho chúng ta như thế nào. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng trong cái sự phục sinh của Ngài, để chúng con có thể học hỏi lời của Ngài, để chúng con có thể kinh nghiệm cái con đường đi theo Chúa trong suốt cuộc đời của chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh chỉ dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện để Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể thấu hiểu được sự phục sinh của Chúa, và Chúa đã sống lại trong lòng của mỗi chúng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái ngày bắt đầu, nếu mà quý ông bà anh chị em có kinh thánh cùng lật ra với tôi, ngày thứ nhất trong tuần lễ khi còn mờ sáng, các bà ấy đem hương liệu để chuẩn bị đến mộ Chúa. Cái ngày đó có cái gì tốt lành? Hả? Bởi vì cái ngày đó hay là cái ngày hôm nay đại diện cho một cái điều gì rất là mới mẻ, những cái khởi đầu tươi mới, có một cái điều gì đó mà đầy cả cái sự hy vọng. Cái ngày hôm nay, cái ngày này đó, cái ngày này là đại diện cho cái niềm hy vọng của mỗi con người đi theo Chúa, cái niềm hy vọng mới, một cái lý do mới để mà có thể thức dậy sớm. Sáng hôm nay có 55 người thức dậy sớm để dự lễ rạng đông. Phải có cái gì thúc đẩy trong cái sự vui mừng đó để thức dậy, đứng lên và đi đến cái ngôi mộ trống đó để kỷ niệm. Có một cái điều gì đó thật là đặc biệt để hứa hẹn cho cái ngày hôm nay. Ngày hôm nay thể hiện là chúng ta có thể thấy có cái sự tương phản khác biệt hoàn toàn với những ngày trước. Những cái ngày trước là những cái ngày đau khổ, những cái ngày trước là những cái ngày là coi như là Chúa bị đánh đập, những cái ngày đó cũng có thể xảy ra cho quý ông bà, anh chị em có những cái khúc quanh cuộc đời mà chúng ta lo lắng không có biết phải làm như thế nào, có những cái sự thử thách xảy ra, đó là những cái ngày trước. Nhưng mà cái ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng khác biệt hết tất cả những cái ngày trước. Và có cái gì đó mới mẻ trong cái ngày này, trong cái ngày lễ phục sinh. Bởi vì cái ngày hôm nay là cái ngày đại diện cho một cái bắt đầu mới. Khi mà quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, có nghĩa rằng cái sự sống của Chúa đã bắt đầu lại cho quý ông bà anh chị em. Một cái ngày mới bắt đầu, những cái ngày cũ đã qua đi rồi. Những cái thất bại đã qua đi rồi, những cái đau buồn đã đi qua rồi, để cái ngày hôm nay, ngày phục sinh của Chúa, khi chúng ta có Chúa Giêsu Christ bắt đầu một cái ngày mới trong cái sự hy vọng, trong cái sự vinh hiển mà Chúa đặt để cho cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Rồi chúng ta đọc tiếp thì thấy các bà sửa soạn, có cái sự chuẩn bị trong đó, bởi vì trong Kinh Thánh ghi chép lại đó, các bà chuẩn bị đem hương liệu để đến mộ của Chúa. Trong cái tâm tư ý tưởng của các bà lúc đó biết sẽ đi đâu, đến cái địa điểm nào. Và cái thái độ chuẩn bị rất là đúng đắn. Sáng hôm nay một số quý ông bà anh chị em tôi hy vọng rằng đến đền thờ của Chúa, trong cái sự chuẩn bị biết mình đi đến đâu trong cái dự cái lễ này, và cái tư tưởng hay là cái tâm trí có cái sự chuẩn bị đến để cùng nhau thờ phượng Chúa trong ân điển của Ngài, trong cái sự phục sinh. Vào, kính thưa quý ông bà anh chị em, vào một cái ngày vinh hiển như thế này, cái ngày phục sinh như thế này, cái điều quan trọng được nhắc nhở về cái sự quan trọng, cái vị trí hay là cái điểm đứng của quý ông bà anh chị em đang ở đâu. Bởi vì Chúa, lời hứa của Chúa ban cho cái sự sống đời đời, nhưng mà quý vị đang đứng ở cái điểm bên này của cái vị trí không biết mình có sự sống đời đời, hay là đang đứng ở cái vị trí biết chắc chắn mình có sự sống đời đời. Thành ra phải rõ ràng chúng ta đang ở đâu. Bởi vì cũng có thể có rất là nhiều người đi nhà thờ nhưng mà vẫn còn đứng cái bờ bên kia, không có biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi. Tại nó sáng hôm nay, trong cái ngày phục sinh, phải kinh nghiệm được sự gặp gỡ Chúa. Và lời của Chúa nói rằng, hễ ai tin nhận Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, thì được sự cứu rỗi, có được sự sống đời đời. Thành ra phải đến đúng nơi và phải có cái thái độ đúng đắn khi chúng ta cùng nhau dự cái buổi phục sinh như thế này. Điều này cũng rất là đáng tiếc. Nếu quý ông bà anh chị em không ở trong nhà Đức Chúa Trời, có thể cái thân xác ở trong cái đền thờ của Chúa, nhưng mà cái tâm thần thì ở cái chỗ nào khác thì cũng không được. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng ta phải ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Cứ tưởng tượng với tôi, nếu mà sáng hôm đó của 2000 năm về trước, các bà khi thức dậy nói thôi mệt quá tôi không đi đến, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cứ tưởng tượng với tôi đi. Các bà này đem hương liệu đã chuẩn bị, cái chữ trong quá khứ đã chuẩn bị để đi đến mộ Chúa. Nhưng sáng dậy thôi mệt quá, bữa nay trời mưa, cách đây mấy bữa trời mưa mệt quá, còn tối hôm qua ngủ không có được. Cái mấy bà thôi, là lúc đó chưa có cà phê, thôi ở nhà luôn. Chuyện gì xảy ra? Thì những người đàn bà đó không có kinh nghiệm được cái sự sống lại, cái phục sinh của Chúa. Suy nghĩ về điều này, tôi cầu nguyện Chúa sáng hôm nay, quý ông bà anh chị em đến đền thờ của Chúa, tức là đến đúng chỗ rồi đó, nhưng mà cái tâm hồn của mình, cái thái độ của mình có đến để cùng nhau chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa Giêsu Christ, Ngài đã sống lại để rồi có cái thái độ tốt lành. Đó là cái ý nghĩa là như vậy. Rồi cái hình ảnh thứ hai, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái ngôi mộ trống, lời của Chúa chép khi bây giờ là chuẩn bị xong xuôi rồi, bây giờ tới đó ha. Họ thấy tảng đá lăn ra cửa mộ, và khi bước vào họ không tìm thấy thi thể Chúa Giêsu đâu cả. Lời của Chúa chép, cái hình ảnh tảng đá lăn ra, quý ông bà anh chị em có thể thông giải theo nghĩa đen, có nghĩa là có cái tảng đá giống như cái cửa rồi đẩy vô để mà coi như cái che lấp cái cửa mộ. Và trong lịch sử ghi chép lại, muốn lăn cái tảng đá ra cần tới 2-3 người lính khỏe mạnh, mới có thể lăn ra được. Nhưng nhìn về cái phương diện tâm linh mà lời của Chúa trình bày cho chúng ta đó, thì thấy cái ý nghĩa của hòn đá bị lăn ra nó như thế này. Những cái người vô tín coi như đã bị dập tan. Những cái kẻ vô tín đắm đinh Chúa Giê-xu đấng cứu rỗi chúng ta trên thập tự giá, họ tin rằng cái hòn đá hay là cái tảng đó đã có thể giữ được cái vị vua của Israel, vua của Do Thái trong cái mầu mã đó. Họ suy nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy họ, cái tảng đá đó không có coi như là che đậy hay là giam giữ Chúa trong cái ngôi mồ mã. Thành ra cái tảng đá vô tín đã bị đập tan ra, để rồi con người mới có thể tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ. Con người của chúng ta, cái trái tim đó, đôi khi nó, cái trái tim thì đương nhiên nó mềm rồi, nhưng mà nó bao phủ bởi những cái tảng đá, hay là nó khô cằn. Cái tảng đá đó nó bọc cái trái tim lại. Biết điều đúng, nhưng mà có cái gì đó nó cứ cản trở để không có thể nào đến gần ngôi ân điển để mà tin nhận Ngài. Và sáng hôm nay, trong cái ngày lễ phục sinh đó, cái tảng đá, những cái gì mà bọc cái tâm lòng của quý ông bà anh chị bằng đá đó phải được vỡ tan ra. Bởi vì lời của Chúa nói cái tảng đá đã bị lăn ra. Và đồng thời trong cái hình ảnh đó, quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi, chúng ta có những cái mối lo sợ. Quý ông bà anh chị em sợ cái gì nhất? Sự chết. Tại đôi khi nói sợ mất việc, sợ con mình nó lớn lên nó hư, sợ học hành thi cử nó rớt, làm ăn thất bại. Nhưng mà cái nỗi lo sợ lớn nhất của con người, trong đó có quý ông bà anh chị em, là sự chết. Sợ hãi cái sự chết. Và cũng như vậy, cái tảng đá đó nói lên cái nỗi sợ hãi, cái trong cái tấm lòng của con người. Và ngày hôm nay, trong cái ngày phục sinh đó, cái tảng đá sợ hãi đó đã được đẩy ra. Cái sự chết không còn ngăn cản, hay là lời của Chúa nói là cái chết đã mất đi cái nọc độc của nó. Cái ngôi mộ đã mất đi cái chỗ đứng của nó. Bởi vì quý ông bà anh chị em phải tin tưởng rằng khi chúng ta chết, trước sau gì cũng chết, có nhiều danh từ tốt hơn mà nói mình về với Chúa. Cái thân xác này sẽ tiêu tan đi, nhưng mà cái linh hồn của chúng ta về với Chúa đời đời. Sẽ có một cái series về sau khi chết người ta đi đâu đó. Thì cái đó một cái bài khác, ta sẽ chi tiết hơn. Thành ra cái gì đã lăn ra khỏi cái tảng đá đó, có thể những cái ức chế, có những cái sự hoài nghi, có những cái biến chuyển, hoặc là đôi khi chúng ta tranh luận, phản biện, lập luận, có thể là những cái học thuyết, có những là cái tôn giáo sai lầm mà đi vào trong cái tư tưởng, trong đầu óc chúng ta. Có thể những cái vị thần hay là thần tượng giả của chúng ta lâu nay đeo đuổi, thì tất cả những điều đó đều lăn ra khỏi cái mồ mả đó, cái tảng đó lăn ra, và cái ngày vinh hiển và huy hoàng xảy ra trong cái ngày phục sinh đó. Rồi một cái hình ảnh khác nữa, cái xác không có còn nữa, cũng giống như hồi nãy tôi đã đi qua, là khi người bước vào thì thấy cái xác của Chúa không còn nữa, nói lên cái hình ảnh, cái sự chết không còn cầm giữ được Chúa. Lời Kinh Thánh một chỗ chép nói là cái chết đã mất đi cái nạp độc của nó. Và cái ngôi mộ không còn là cái điều sợ hãi nữa, bởi vì cái ngôi mộ đó đã mất đi cái chỗ đứng của nó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái khoảnh khắc mà vinh hiển đó, thì Đức Chúa Trời đã đóng dấu uy quyền của Ngài trên cái sự chết và mồ mả. Một cái hình ảnh nữa, cái câu chuyện, nếu mà quý ông bà, anh chị em nhớ tới cái câu chuyện trong Luca đoạn 16 đó, nói về người phú hộ và Lazaro. Người phú hộ không có tin Chúa, và khi mà đi xuống dưới gọi là âm phủ, thì khóc lóc nghiến răng. Người Lazaro là một người có thể nói là bình thường, tầm thường, mà cái lòng tin nơi Chúa, thì lời Kinh Thánh chép lại ông là nằm trong lòng của Abraham, có nghĩa là cái thiên đàng đó. Và cái người phú hộ này nhìn lên thấy Lazaro khỏe khoắn, còn mình thì đang khóc lóc, bởi vì cái sự nóng nảy dưới âm phủ hay là hoạn ngục đó, địa phủ đó, thì nói rằng Chúa ơi, gửi Lazaro hay là ai đó sống lại để kể cho bà con họ hàng cô bác của tôi biết, hay là anh em, trong kinh thánh nói là anh em của tôi biết, cái sự khổ đầy đọa dưới địa ngục là như thế nào. Nhưng mà Chúa nói đã gửi biết bao nhiêu tiên tri vào cái thời hôm nay, đã gửi biết bao nhiêu ông mục sư, đã gửi biết bao nhiêu thầy dạy trường chủ nhật nhắc nhở về điều này. Thiên đàng có thật, sự sống đời đời, lời hứa của Chúa có thật. Và mỗi quý ông bà anh chị em phải làm cái quyết định cho cái ngày phục sinh này. Giống như trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 22, như trong Adam mọi người đều chết, còn cũng vậy trong Đấng Christ mọi người sẽ được sống lại. Như vậy người chết không phải là chết, có thể cái thân xác về lại với bụi đất trong cái hình ảnh của sáng thế ký, nhưng cái linh hồn trở về lại với Chúa nơi thiên đàng đẹp đẽ đó. Cái lời của Chúa dạy như vậy. Nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội về đọc lại trong Luca đoạn 16 về cái câu chuyện của Lazaro và cái người giàu có đó thì sẽ rõ ràng hơn. Và đồng thời cái hình ảnh thứ ba nói về thiên sứ hiện diện, lời của Chúa chép trong câu số 4, số 5. Đang lúc bối rối, họ bỗng thấy hai người đàn ông xuất hiện, mặc áo sáng chói đứng bên họ, nên họ khiếp sợ, cúi mặt xuống đất. Nhưng hai người ấy nói, sao các bà tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Rồi cái câu số 6, số 7, Ngài không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại lời Ngài phán dặn các bà khi còn ở xứ Galilê. Có người phải nộp vào tay bọn người tội ác, phải chịu đóng đinh trên thập tự giá, và đến ngày thứ ba thì sống lại. Các thiên sứ làm điều gì, kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà đọc qua đoạn này? Họ làm gì? Nếu mà quý ông bà anh chị em gặp thiên sứ, thì thiên sứ nói cái gì? Họ thông báo một điều, phải không ạ? Họ thông báo một điều. Điều thứ hai, họ làm gì? Họ thông báo điều gì? Họ thông báo, họ rao giảng về phúc âm. À, thì đầu tiên gặp cái người đó, người đàn bà thì nói rằng là Ngài không còn ở đây, nhưng sống lại rồi. Tại vì có người chúng ta đôi khi đi tìm người chết. Những ca dao tục ngữ rất là hay, những văn chương bóng bẫy rất là hay, nhưng lời của những người chết, nhưng lời của Chúa nói ở đây, Ngài không còn ở đây nhưng đã sống lại. Hãy nhớ lại lời Ngài phán dạy cho các bà còn ở xứ Galilê. Như vậy khi mà họ rao giảng cái sứ điệp phúc âm, họ rao giảng điều gì? Chúa sống lại rồi, Chúa sống lại rồi. Cái sứ điệp phúc âm vô cùng đơn giản. Chúa chết trên thập tự giá, tức là hôm thứ sáu đó, vì tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Nhưng mà bây giờ Chúa đã sống lại, hễ ai tin nhận Ngài thì có sự sống đời đời. Đó là cái cốt lõi của phúc âm. Cầu nguyện Chúa để mỗi quý ông bà anh chị em thấu hiểu được lời của thiên sứ khi mà rao báo phúc âm. Nhưng mà đồng thời, một chỗ khác, thiên sứ thời bây giờ là ai? Thiên sứ của thời bây giờ là ai? Bây giờ mà chờ tự nhiên sáng lại là thiên sứ thời bây giờ là ai? Nói lớn đây nè, là con cái Chúa. Quý ông bà anh chị em, có bao nhiêu quý ông bà anh chị em nói tôi là con cái Chúa? Tôi biết chắc đâu có sự cứu rỗi. Ồ, vậy còn nhiều người chưa phải. Ok, có gì chưa phải thì chút xíu nữa tôi kêu gọi để tất cả mọi người trong phòng này đó sẽ là thiên sứ của Chúa. Mà thiên sứ của Chúa chỉ có một cái sứ điệp là phúc âm, khi gặp gỡ những con người mà những con người đó đang tìm kiếm cái sứ điệp của mồ mả, họ tìm kiếm cái sứ điệp của sự chết. Nhưng mà chúng ta rao báo phúc âm có nghĩa rao báo về cái sự sống Đó lý do tại sao mà lời của Chúa nói là chúng ta đều trở nên mới, mọi sự cũ đều qua đi, mọi sự đều trở nên mới, và trong Chúa Giêsu Christ thì chúng ta có cái sự sống. À, chút xíu những người mà không có gia tài ha, tôi sẽ mời đứng lên. Để tất cả mọi người trong phòng này đều phải là thiên sứ của Chúa cả. Mà thiên sứ của Chúa chỉ đi rao báo một cái sứ điệp phục âm. Tại vì lời Hebrew trong đoạn 2 câu 2 nói đó, những cái điều mà Chúa nói đó là chắc chắn, là chân thật. Thành ra cái thông điệp của thiên sứ rao truyền phải vững vàng, tức là chắc chắn, phải là chân thật. Tại vì mình phải biết chắc chắn đó thì mình mới nói được. Còn đang còn rung rinh không có biết chắc á, sẽ không có nói được. Thành ra phải biết chắc chắn Chúa đã sống lại rồi thì mới có thể ra nói được Chúa đã sống lại rồi. Làm sao tôi biết điều này? Bởi vì tôi biết, bởi vì Chúa sống trong tôi. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Tôi đang ngó mọi người, Chúa đang sống trong quý vị chưa hay là nếu mà chưa chút xíu nữa tôi kêu gọi ha. Tại vì tất cả mọi người là phải cái ngày phế phục sinh này là thành ra chúng ta thấy thiên sứ của Chúa không có nói dài dòng, nói với mấy bà này Chúa đã sống lại rồi, tại sao các ngươi đi tìm người sống trong vòng kẻ chết, Chúa sống lại rồi, rồi đi báo cho các môn đệ của Chúa. Thành ra chúng ta phải kinh nghiệm được điều này, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở ở Chúa Giêsu sẽ sống lại trong cái quyền năng, trong cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời toàn năng. Để kết luận, Chúa Giêsu đã sống lại rồi. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Mỗi năm chúng ta đều có cái ngày phục sinh. Và một năm có 52 tuần lễ, 52 ngày Chủ nhật, chúng ta đến đền thờ của Chúa để cùng nhau thờ phượng Chúa, để cũng để nhắc nhở về cái sự phục sinh của Chúa. 52 tuần lễ. Thành ra cái thông điệp mà Chúa nhắc nhở đó, cái sự phục sinh của Chúa đó có ảnh hưởng đến cái cuộc sống của quý ông bà anh chị em không? Có thay đổi không? Trước khi tôi chưa có sự cứu rỗi, tức là tôi đang đi trong mồ mả, tôi đi trong sự đau khổ, tôi coi như là trách móc, cay đắng, giận hờn, đủ thứ chuyện cả. Rồi đến khi mà tôi gặp gỡ Chúa Giêsu, tôi có sự sống của Ngài, thì có cái sự thay đổi đó hay không? Phải xét lại. Nếu mà chưa, chút xíu nữa tôi kêu gọi để chúng ta làm lại. Hả? Rồi đồng thời khi mà thấu hiểu cái sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá, chết vì tội lỗi của chúng ta, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em, thì chúng ta đã đáp trả cái sự hy sinh của Chúa chưa? Đó là những cái câu hỏi chúng ta phải phải hỏi cá nhân mình. Và nếu nói rằng tôi có Chúa, tôi đại diện Đức Thánh Linh, giống như hồi sáng này nhiều đó. Tại khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ thì Đức Thánh Linh sẽ hiện diện trong chúng ta, ấn chứng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái đời sống phải thanh sạch, phải có lời của Chúa, có sự cầu nguyện, thì lúc đó mới có thể đầy dậy Đức Thánh Linh. Mà nếu đầy dậy Đức Thánh Linh thì có đang sống trong cái quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu Christ hay không? Hả? Mà nếu mà thật sự một người đầy dậy Đức Thánh Linh, sống trong quyền năng của Chúa đó, Đức Thánh Linh đó đó, thì làm sao chúng ta có thể nhận biết được? Làm sao? Hồi sáng này tới 60 mấy người học cái bài này. Thầy làm cái gì để mà chứng tỏ rằng tôi đầy dậy Đức Thánh Linh của Chúa? Có ai giơ tay lên để trả lời không? Còn không thì hồi sáng này những điều chúng ta học thì nó quên hết trơn rồi. Điều thứ nhất chúng ta cần làm cái gì để mà chứng tỏ cái đời sống đầy dậy Đức Thánh Linh? Ok, thánh hóa. Ok, vậy điều thứ hai. À, năng động, tức là đi ra đập lộn đó phải không ạ? Okay. Có như có quyền năng, có sức để mà mình nhờ cậy Đức Thánh Linh để cho thêm sức. Và cái điều kế tiếp nữa rất là rõ ràng. Sao tự nhiên mấy người ngồi cười rồi cái ngó tới ngó lui không? Và cái đời sống cầu nguyện có hay không? Tại vì khi mà muốn đại diện Đức Thánh Linh thì phải có cái sự gần gũi với Chúa, mà gần gũi để có sự tương giao với Ngài. Thành ra cái đời sống cầu nguyện phải có, và đồng thời phải có lời của Chúa để Đức Thánh Linh có thể giải bài lời của Ngài để chúng ta thấu hiểu. Và cuối cùng khi mà chúng ta đại diện Đức Thánh Linh, chúng ta làm cái gì? Làm theo, có nghĩa là phải đi ra báo phục làm giống như các thiền sĩ. Đó lý do tại sao khi mà quý ông bà anh chị em đọc tiếp tục trong công vụ sứ đồ, thì khi mà nói khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con làm sao? Đại diện Đức Thánh Linh thì các con làm chứng về ta. Tại đâu? Mình đâu có đi qua Jerusalem đâu, tại Houston, Texas. Đó. Chứ là dạ, con chưa có tiền đi Israel, tại kỳ này máy bay mắc quá, con đâu có đi qua tuốt bên Jerusalem đâu. Tại Houston, Texas. Rồi đâu nữa? Dallas, tức là tiểu bang Texas. Các vùng phụ cận và đồng thời các nơi khác trên thế giới. Thành ra, mỗi năm quý ông bà anh chị em, đôi khi Chúa cho cái cơ hội đi vacation. Let's just say đi Ohio. Tới Columbus, Ohio, đi trên máy bay, chu cha, đi 2 tiếng đồng hồ, ngồi kế bên Thảo nói. Tại họ đâu có nhảy ra khỏi máy bay được đâu. Chia sẻ, chuyển cái chảy mất tiêu. Tại sao? Bởi vì cái sự nghi ngờ và sự sợ hãi. Thành ra cầu nguyện Chúa sáng hôm nay, trong cái ngày lễ phục sinh, lời của Chúa nhắc nhở, vì nếu ai ở trong Chúa cứ thế, người ấy là một sinh vật mới, những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. Cầu nguyện Chúa để tất cả quý ông bà anh chị em đều trở nên mới cả, thì lúc đó cái sự hy vọng, sự bình an sẽ đến quý ông bà anh chị em. Những cái sự sợ hãi, những cái vô tín, những cái tảng đá vô tín sợ hãi đó đã đẩy ra khỏi rồi. Cái sự chết không có còn là điều chúng ta sợ hãi nữa, bởi vì cái nọc độc của sự chết đã bị Chúa diệt rồi. Và tất cả những cái điều chúng ta lo lắng, và đôi khi nó rất là nhỏ. Ta đã cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em thấu hiểu điều này. Tôi xin kính mời những cái người mà hồi nãy không có giơ tay đó. Xin mời những người không giơ tay đứng lên để tôi có thể cầu nguyện giúp đỡ cho quý vị. Còn quý vị hồi nãy giơ tay, nghĩa là tôi là con cái Chúa đó, thì cứ việc ngồi. Tại sáng hôm nay tôi muốn đặc biệt cầu nguyện cho quý vị mà hồi nãy không có giơ tay. Dạ. Sáng hôm nay trong đền thờ của Chúa, quý ông bà anh chị em nào chắc chắn mình có sự cứu rỗi, tức là đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Chắc Ben, như vậy là chỉ còn có 3-4 người thôi. Ok, cảm ơn Chúa, xin để tay xuống. Còn 3-4 người mà không giơ tay, tôi xin đứng lên để tôi có thể giúp đỡ cầu nguyện cho quý vị. Một. Hồi nãy tôi thấy tới 4 người lận mà. Ok. Dạ, bởi vì trong cái niềm tin chúng ta phải biết chắc chắn cái điều này. Lời của Chúa nhắc nhở, khi tin nhận Chúa Giêsu Christ thì được sự sống đời đời. Cái chết hay là những cái sợ hãi, hay những cái khúc quanh cuộc đời, hay là những cái khó khăn trong cuộc sống, nó không còn là cái kềm kẹp hay là giữ chúng ta xuống. Thành ra những người mà đứng lên, tôi biết là đã một lần quý vị đã cầu nguyện tin nhận Chúa rồi, nhưng trong những cái lúc mà bâng khuâng hay là đôi khi chúng ta thắc mắc thì cái lời cầu nguyện như sau. Xin lập cái lời cầu nguyện. Xin quý vị nhắm mắt cúi đầu. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả, nhưng Chúa yêu con. Dù rằng đôi khi con mắc nhiều lỗi lầm, Chúa yêu con, để rồi đôi khi chúng con có những băn khoăn, những sợ hãi. Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài lấy đi hết tất cả những băn khoăn sợ hãi này, để chúng con luôn luôn vững tin nơi Ngài. Để rồi một ngày nào đó chúng con biết rằng chúng con sẽ gặp gỡ Chúa nơi thiên đàng. Cái cuộc đời này sẽ qua đi, nhưng mà sự vinh hiển thuộc về Ngài, và chúng con hòa lòng trong cái sự vinh hiển đó. Bởi vì chúng con biết chắc chắn rằng khi chúng con tin nhận Chúa Giêsu Christ thì chúng con có sự sống đời đời. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, và xin Thánh Linh của Chúa tràn đầy trên con cái Chúa đang còn những băn khoăn, những sợ hãi, những điều mà suy nghĩ rằng sẽ bị vấp ngã. Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài lấy ra hết những điều cản trở này, để tâm lòng con cái Chúa hay là những người đứng lên đó có sự thảnh thơi, có sự bình an, và nhìn cái cuộc đời tương lai của mình trong sự hy vọng một cách trọn vẹn, bởi vì Chúa đã sống lại rồi, ngày mới đã bắt đầu. Xin ngày hôm nay là cái ngày mới bắt đầu để chúng con kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ có lễ báp têm cho một anh em của chúng con. Chúng con sẽ cùng nhau dự tiệc thông công với nhau, có những trò chơi hay là lưỡng trứng của các em, cũng giống như những cái game mà thanh niên tổ chức. Nguyện Chúa ban ơn và gìn giữ. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa, để trong mọi sự chúng con luôn luôn nhớ cậy Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.